Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 11 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Giá xăng giảm hơn 3.000 đồng trên 1 lít.
Lần đầu tiên trong một năm qua, Việt Nam không còn F0 phải thở máy.
Thủ đô của Áo được bình chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban công tác đại biểu.
Đối với các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổ chức triển khai ngay nghị quyết số 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để trình Quốc hội xem xét quyết định phù hợp trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn giữ ở mức cao.
Tối 10 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn có hiệu lực từ 0 giờ ngày hôm nay 11 tháng 7. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng trên 1 lít. Giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 3.088 đồng trên 1 lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 27.780 đồng trên 1 lít và xăng RON 95 là 29.670 đồng trên 1 lít. Như vậy, đây là lần giảm thứ 2 sau 7 lần tăng liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay của giá xăng dầu.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện cả nước chỉ còn 23 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng. Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, không còn F0 trong tình trạng nặng thở máy. Để tiếp tục công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới của COVID-19, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào Việt Nam.
Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế và hải quan đã thu hồi được gần 16.400 tỷ đồng nợ động thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu nợ thuế cho các cục thuế để lập kế hoạch thu nợ theo tháng, quý và giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cán bộ, công chức quản lý nợ, gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với nhiệm vụ thu hồi nợ thuế của đơn vị. Vì vậy, tính đến tháng 6 năm nay, riêng lĩnh vực thuế thu hồi nợ, cơ quan thuế đã truy thu được 16.245 tỷ đồng.
Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 17,3% kế hoạch vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển qua phát hành trái phiếu chính phủ. Tính đến hết ngày 30 tháng 6, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 69.000 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch năm 2022 Bộ Tài chính giao. Năm 2022, Kho bạc Nhà nước được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước là 400.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đơn vị này đang gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại, phấn đấu chạy thử nghiệm, nâng công suất tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2 trong tháng 7. Hiện dự án đạt 94,56% tiến độ tổng thể, trong đó công tác thiết kế đạt gần 100%, tiến độ mua sắm đạt 98,39%, tiến độ thi công đạt 96,72% và tiến độ chạy thử đạt 49,5%. Dự kiến quá trình chạy thử để chuẩn bị chạy thử nghiệm nâng công suất cho tổ máy số 1 Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 7.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, để giảm tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 3.000 cuộc thanh tra kiểm tra về bảo hiểm xã hội trong 6 tháng đầu năm. Kết quả các đơn vị sử dụng lao động khắc phục số tiền nợ đóng hơn 270 tỷ đồng, đạt khoảng 47% tổng số nợ tại các đơn vị đã thanh tra. Một số đơn vị doanh nghiệp khắc phục 100% số tiền nợ. Sau khi khắc phục nợ, nhiều người lao động được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, tính tới 21:30 ngày 10 tháng 7 giờ địa phương, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của Thủ tướng Kishida Fumio đã giành được 52 trong tổng số 125 ghế được bầu lại ở Thượng viện. Đảng Cầm Quyền nhiều khả năng sẽ giành được 63 ghế, tức là hơn 50% số ghế được bầu lại trong cuộc bầu cử lần này.
Liên minh châu Âu EU sẽ xây dựng một bong ke an toàn trị giá 8 triệu euro ở Brussels, Bỉ, để các nhà lãnh đạo có thể thảo luận về các vấn đề bí mật mà không bị ai nghe lén. Thông tin vừa được trang tin EU Observer đưa ra dựa trên một bản ghi nhớ của Liên minh châu Âu. Theo bản ghi nhớ này, bong ke an toàn dự kiến được xây dựng ở Brussels, Bỉ, có thể chứa khoảng 100 người. Phòng sẽ không được kết nối Internet nhưng được trang bị công nghệ hội nghị màn hình lớn nội bộ và micro được nối với các cabin an toàn dành cho 30 phiên dịch viên.
Báo cáo mới đây của Liên minh Khí đốt Quốc tế ICU cho thấy năm 2022, tổng lượng khí đốt xuất khẩu từ Malaysia năm 2021 đạt 24,9 triệu tấn, chiếm khoảng 6,7% tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng thế giới giao dịch trên toàn cầu. Malaysia tiếp tục giữ vị trí là nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn thứ 5 thế giới sau Australia, Qatar, Mỹ và Nga.
Tạp chí The Economist của Anh vừa bình chọn thủ đô Viên của Áo là thành phố đáng sống nhất trên thế giới sau khi tụt xuống vị trí thứ 12 trong năm ngoái do dịch COVID-19. Thủ đô Viên của Áo được biết đến với nhiều không gian xanh, khoảng 50% diện tích thành phố là công viên bên cạnh cơ sở hạ tầng nổi tiếng với kiến trúc hoàng gia Habsburg cổ kính. Kết nối giao thông công cộng tại đây cũng rất thuận tiện với giá cả phải chăng.
Thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa các bãi biển nhân tạo để chào đón du khách trong mùa du lịch hè 2022. Năm nay, các địa điểm bao gồm 6 hồ bơi dọc sông Seine. Ngoài bơi lội và tắm nắng, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động khác như đi cano, chèo thuyền kayak hay lướt ván. Hầu hết các hoạt động này đều được miễn phí. Bãi biển tạm thời trong mùa hè dọc sông Seine được tổ chức hàng năm kể từ năm 2022 và đã trở thành điểm nhấn du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế của Paris.
Bộ Thương mại Thái Lan đã kêu gọi sự hợp tác của các nhà sản xuất để duy trì giá sản phẩm càng lâu càng tốt nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến người tiêu dùng. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô liên tục tăng do cuộc xung đột ở Ukraine và đồng bạt giảm giá, Vụ Nội thương Thái Lan cam kết sẽ giúp các nhà sản xuất nhập khẩu nguyên liệu thô từ các nhà cung cấp với giá cả phải chăng. Cơ quan này cũng duy trì trao đổi với các nhà sản xuất và cảm ơn họ đã hợp tác duy trì giá sản phẩm. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày hôm nay sẽ diễn ra giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40 tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với 169 vận động viên từ 16 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành và doanh nghiệp trong cả nước tham dự. Giải năm nay có số lượng vận động viên đông nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40 hứa hẹn có chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh cao bởi sự góp mặt khá đầy đủ của các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu SEA Games 31 và giải vô địch Đông Nam Á. Giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Nhân dân của báo Nhân dân và được các đài phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum tiếp sóng.
Tối 10 tháng 7, U19 Việt Nam có trận hòa 1-1 trước Thái Lan ở loạt trận cuối cùng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022. Với kết quả này, hai suất vé đi tiếp vào bán kết của bảng A đã thuộc về U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Chủ nhà U19 Indonesia dù thắng Myanmar 5-1 nhưng cũng phải ngậm ngùi dừng bước do kém Việt Nam và Thái Lan ở số bàn thắng ghi được khi so sánh các trận đối đầu trực tiếp giữa ba đội.
Kỳ nghỉ hè của các đội bóng châu Âu đã kết thúc và giờ là lúc họ chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester United lựa chọn châu Á và Australia làm điểm du đấu hè này. Các cầu thủ Manchester United đã tới Bangkok và dự kiến sẽ có các buổi tập tại đây trước trận giao hữu với Liverpool vào ngày 12 tháng 7. Cristiano Ronaldo không có mặt trong chuyến du đấu này. Đã có tổng cộng 52.000 vé theo dõi trận đấu này được bán hết, cùng với đó là hơn 7.000 vé mời đã có chủ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, từ ngày hôm nay 11 tháng 7 đến khoảng ngày 13 tháng 7, ở vùng biển phía nam của Biển Đông, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Các tàu thuyền, lồng bè ở ven biển Trung và Nam Trung Bộ có nguy cơ chịu tác động của mưa dông và gió giật mạnh. Trong ngày hôm nay 2 tháng 3, các tỉnh thành phố miền Trung dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận đều ở trong trạng thái mây nhiều và có mưa dông. Còn có khu vực từ Quảng Bình trở ra tới Thanh Hóa, ngày hôm nay trời không mưa, nắng ráo, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Trong khi ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh, nên ngay từ lúc này ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trời đã có mây nhiều. Báo hiệu hôm nay sẽ vẫn là một ngày mưa nhiều. Dự báo nhiệt độ Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ. Nam Bộ, miền Tây mưa sớm, mây nhiều nên nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Miền Đông nhiệt độ nhỉnh hơn, ngưỡng 32 đến 33 độ. Với các tỉnh miền Bắc, thời tiết của ngày đầu tuần khá là dễ chịu. Trời không mưa, nắng nhẹ, không khí thì mát mẻ, với nhiệt độ ngoài trời đang chỉ từ 25 đến 27 độ. Và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Trời oi bức nhẹ về trưa và chiều. Riêng Hà Nội và Hòa Bình có nóng nhẹ, nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.